Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Decision của Frank Yu. Hess được giới thiệu như một tiểu thuyết kinh doanh về nguồn gốc của bảo trì, lấy vận hành làm trung tâm, tức Operation Centered Maintenance. Một cách tiếp cận thường xuất hiện trong các cuộc thảo luận về độ tin cậy thiết bị, hiệu quả nhà máy và phối hợp giữa sản xuất với bảo trì. Dựa trên chính mô tả chủ đề của tác phẩm và vị trí của nó trong dòng sách kinh doanh hư cấu, cuốn sách nhiều khả năng không nhằm trình bày lý thuyết theo kiểu giáo trình khô cứng, mà dùng câu chuyện để làm rõ vì sao các quyết định vận hành có thể thay đổi cách một tổ chức nhìn nhận công tác bảo trì. Điểm đáng chú ý của thể loại này là nó biến các khái niệm kỹ thuật thành lựa chọn thực tế, nơi chi phí, thời gian ngừng máy, an toàn và trách nhiệm quản lý phải được cân bằng cùng lúc. Vì vậy, giá trị của cuốn sách nằm ở việc giúp người đọc hiểu logic đằng sau một phương pháp quản trị bảo trì, thay vì chỉ ghi nhớ thuật ngữ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cách bảo trì lấy vận hành làm trung tâm hình thành từ nhu cầu thực tế của nhà máy. Trọng tâm của cuốn sách, xét theo chính tiêu đề, là nguồn gốc của Operation Centered Maintenance. Đây không chỉ là một thuật ngữ kỹ thuật, mà là phản ứng trước một vấn đề rất quen thuộc trong môi trường công nghiệp. Khi bảo trì bị xem như bộ phận hỗ trợ riêng rẽ, còn vận hành lại chịu áp lực hoàn thành sản lượng. Cách tiếp cận này đặt câu hỏi ngược lại, liệu quyết định bảo trì có nên được thiết kế từ góc nhìn của người đang vận hành tài sản hay không? Ý nghĩa của chủ đề này nằm ở chỗ nó cho thấy, bảo trì không chỉ là sửa chữa hư hỏng, mà là một phần của hệ thống ra quyết định. Khi vận hành và bảo trì tách rời, tổ chức thường gặp xung đột về ưu tiên, dữ liệu và trách nhiệm. Khi hai bên được gắn kết, việc lập kế hoạch bảo trì có thể phản ánh đúng điều kiện sử dụng thực tế, từ đó giảm lãng phí và tăng độ tin cậy. Đây là nền tảng lý luận quan trọng để hiểu vì sao mô hình OCM có sức hấp dẫn với các doanh nghiệp sản xuất. Thứ hai, quyết định quản lý được đặt cao hơn thói quen phản ứng chữa cháy. Một cuốn tiểu thuyết kinh doanh về bảo trì thường nhấn mạnh rằng bước ngoặt không nằm ở công nghệ đơn lẻ, mà ở quyết định quản lý. Với chủ đề của cuốn này, điều cốt lõi là chuyển từ cách làm phản ứng sang cách làm chủ động. Nhiều tổ chức chỉ chú ý đến bảo trì sau khi thiết bị đã xuống cấp hoặc gây gián đoạn. Nhưng một mô hình lấy vận hành làm trung tâm buộc người quản lý phải nhìn xa hơn sự cố trước mắt. Điều đó có nghĩa là đánh giá rủi ro, mức độ quan trọng của tài sản, tác động đến năng suất và chi phí vòng đời phải được đưa vào ngay từ đầu. Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng vì trong thực tế, quyết định bảo trì thường bị chi phối bởi áp lực ngắn hạn, trong khi hậu quả của việc trì hoãn bảo dưỡng lại tích lũy âm thầm. Khi một tác phẩm chọn kể câu chuyện quanh quyết định, nó giúp người đọc thấy rằng cải tiến vận hành bắt đầu từ thay đổi cách đặt câu hỏi, chứ không chỉ từ thay đổi công cụ. Đó là điểm khác biệt giữa sửa một máy và sửa cách tổ chức nghĩ về máy. Thứ ba, sự phối hợp giữa vận hành, bảo trì và độ tin cậy thiết bị là nền tảng của hiệu quả. Một trong những giá trị phân tích lớn nhất của chủ đề này là làm rõ mối liên hệ giữa các bộ phận thường bị xem là riêng lẻ. Trong môi trường công nghiệp, vận hành muốn giữ dây chuyền chạy ổn định, bảo trì muốn có thời gian can thiệp phù hợp, còn quản lý lại phải bảo đảm chi phí và sản lượng. Nếu thiếu một khung chung, các mục tiêu này dễ xung đột. Operation Centered Maintenance, theo cách hiểu hợp lý từ tiêu đề cuốn sách, nhấn mạnh việc đặt quyết định bảo trì trong bối cảnh sử dụng thực tế để dữ liệu vận hành, trạng thái thiết bị và lịch sản xuất cùng tham gia vào quá trình lập kế hoạch. Lợi ích của sự phối hợp này không chỉ là giảm thời gian dừng máy mà còn là tăng độ tin cậy hệ thống, cải thiện chất lượng đầu ra và giảm các can thiệp khẩn cấp tốn kém. Điểm đáng phân tích ở đây là hiệu quả vận hành không đến từ tối ưu từng bộ phận một cách riêng lẻ, mà từ cách chúng phối hợp với nhau. Cuốn sách vì thế có thể được hiểu như một lời nhấn mạnh rằng bảo trì tốt là bảo trì phù hợp với nhịp vận hành của tổ chức. Thứ tư, tiểu thuyết kinh doanh giúp biến khái niệm kỹ thuật thành tình huống ra quyết định dễ hiểu. Việc tác phẩm được trình bày dưới dạng business novel là một lựa chọn đáng chú ý. Thay vì giải thích OCM bằng bảng biểu hoặc định nghĩa học thuật, hình thức tiểu thuyết kinh doanh thường dùng tình huống, đối thoại và xung đột tổ chức để người đọc thấy khái niệm vận hành trong thực tế. Điều này đặc biệt hữu ích với các chủ đề như bảo trì công nghiệp, vốn dễ trở nên trừu tượng nếu chỉ đọc theo kiểu tài liệu kỹ thuật. Khi câu chuyện đặt nhân vật vào các tình huống phải cân nhắc giữa thời gian ngừng máy, áp lực sản lượng và nguồn lực hạn chế, người đọc có thể hiểu vì sao một quyết định đúng trên giấy chưa chắc đúng trong nhà máy. Ưu điểm của cách kể này là tạo được cầu nối giữa lý thuyết và hành động, nhất là cho quản lý hiện trường, lãnh đạo vận hành hoặc kỹ sư đang cần một khung tư duy dễ áp dụng. Đồng thời, Hình thức kể chuyện còn giúp nhấn mạnh yếu tố con người, bởi các mô hình bảo trì thường thất bại không phải do nguyên tắc sai, mà do tổ chức không đồng thuận trong thực thi. Cuối cùng, giá trị ứng dụng nằm ở tư duy hệ thống và chi phí vòng đời, không chỉ ở sửa chữa sự cố. Nếu nhìn rộng hơn, điểm then chốt của một cuốn sách về Operation Centered Maintenance là thay đổi cách định nghĩa giá trị. Trong nhiều tổ chức, bảo trì vẫn bị đánh giá chủ yếu qua việc sửa xong nhanh hay chậm, nhưng cách nhìn đó bỏ qua chi phí vòng đời, mức độ rủi ro và tác động gián tiếp đến chất lượng, an toàn và uy tín vận hành. Một cách tiếp cận lấy vận hành làm trung tâm sẽ khuyến khích người đọc nghĩ theo hệ thống, tức mỗi quyết định bảo trì đều ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể, chứ không chỉ đến một thiết bị đơn lẻ. Đây là lợi ích thực tế lớn nhất của chủ đề cuốn sách, vì nó giúp nhà quản lý hiểu rằng tối ưu hóa không phải là cắt chi phí ở mọi điểm, mà là chọn đúng thời điểm, đúng hạng mục và đúng mức can thiệp. Trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng chú ý đến độ tin cậy tài sản và hiệu quả vận hành, góc nhìn này có giá trị lâu dài. Nó giúp người đọc nhìn bảo trì như một năng lực chiến lược thay vì một hoạt động khắc phục bị động. Kết luận, The Decision phù hợp nhất với những người làm trong sản xuất, vận hành, bảo trì công nghiệp, quản lý cơ sở vật chất và cả những độc giả muốn hiểu cách các quyết định kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất tổ chức. Giá trị của cuốn sách không chỉ nằm ở chủ đề bảo trì, mà ở cách tiếp cận một khái niệm kỹ thuật thông qua hình thức tiểu thuyết kinh doanh, giúp người đọc dễ hình dung các xung đột thực tế giữa sản lượng, thời gian dừng máy, an toàn và chi phí so với những sách cùng lĩnh vực vốn thiên về hướng dẫn hoặc tài liệu quy trình. Cuốn này có lợi thế ở khả năng diễn giải tư duy ra quyết định trong bối cảnh có yếu tố con người và tổ chức. Điều đó khiến nó hữu ích cho cả người đọc muốn nắm ý tưởng tổng quan lẫn người đang tìm một khung tư duy để thảo luận nội bộ. Điểm khác biệt nổi bật của tác phẩm là nó không chỉ nói về cách sửa thiết bị, mà nói về cách tổ chức học cách nhìn thiết bị như một phần của hệ thống vận hành. Chính góc nhìn đó làm cho cuốn sách có ý nghĩa thực tiễn và dễ nhớ hơn nhiều tác phẩm kỹ thuật thuần túy. Nếu bạn muốn ủng hộ Frank Yu Hess, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!